มะบอมเธอทัดนากะเมา
Kính thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu câu thứ 15. Thì hồi bữa chúng ta học cái câu thứ 15 chưa hết, thì hôm nay chúng ta học kỹ, bởi vì cái phần này rất là quan trọng trong đời sống của người xuất gia, dầu cho người đó tu lâu năm hoặc mới xuất gia đều cần học kỹ về vấn đề này. Nhiều khi mình tu lâu rồi, mình thấy là chắc nói về nghiệp cái mình không cần. Nhưng mà thật ra quý thầy nhớ mà câu chuyện mà ông già Hồ Ly Tinh đó đến hỏi Tổ Bách Trượng đó, bậc đại tu hành còn rơi vào trong nhân quả hay không? Thì ông nói một câu thôi, không á thì độ 500 kiếp chồn. Mà người tu chúng ta hay bị mắc phải cái này, gọi là cái gì mình cũng nói là cái gì cũng không á, cái gì cũng không hết, bỏ qua hết. Nhưng mà thiệt ra nó không có không, nó đụng chuyện cái gì cũng có hết đó. Thì hôm nay chúng ta học tiếp và cái câu thứ 15, tức là nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp ế mình làm. Thì cái câu chuyện hồi bữa tôi có cởi rồi, tức là cái ông đồ tể này, ông làm nghề heo trong suốt 55 năm. Sau khi cận tứ nghiệp đến thì ông rất là đau khổ và ông chết, ông đổ A Tỳ địa ngục. Thì ở đây á, Đức Phật nhấn mạnh cho cái người cư sĩ tại gia, nhưng mà trong Kinh Pháp Cú á, đều liên tưởng đến cho cái hàng xuất gia của chúng ta. Có nghĩa là ở đây nói nè, mình làm ác, trong lúc mình làm ác đó, thì quý thầy thấy mình làm ác không? Chẳng hạn như trong lúc mình tư duy và hành động mình tạo nghiệp ác á, lúc đó mình thấy không? Thấy hay không thấy? Hả? Có nghĩa là trong lúc mình làm ác, có người nói là thấy, chứ thật ra nếu mà thấy thì đâu có làm chi. Có nghĩa là trong lúc mình làm ác, mình tư duy về ác và hành động về ác á, là cái khí á, nó thắng cái trí của mình. Cái khí là sao? Có nghĩa là trong lúc mình còn sức khỏe dồi dào, còn đầy đủ cái sự hiểu biết về tri thức á, thì mình lướt qua hết. Nhưng mà ở đây tại sao nói lúc mà mình chết á, tự nhiên những cái nghiệp ới, những cái nghiệp xấu, nghiệp ác, nghiệp dơ, cái nghiệp mà tự mình biết thôi, thì hiện ra hết. Mà bên Tây Tạng á, họ có viết những cái bài, những cái cuốn sách á, là trong lúc mà tứ đại phân ly á, thì cái nghiệp mà hàng ngày mình làm nè, thì mình không có trói được ai hết, chính mình hiện ra hết. Chẳng hạn như mình làm cái nghiệp nào đó quá ác, thì chính cái năng lực, cái nghiệp ác nó hiện ra và nó đẩy mình đến những cảnh giới đó để tương ưng mình thọ quả báo. Nhưng mà tại sao trong lúc chúng ta làm những cái nghiệp ác đó, mình có những lúc mình nói thôi cho qua luôn, nhưng mà thật ra nó không qua, đúng không? Nó ghi vào những hạt giống đó hết. Tôi có quen một số thầy, họ nói hồi còn trẻ họ xuất gia tu học á, họ làm những cái việc mà cho huynh đệ phiền não đau khổ, họ luôn luôn họ đem đến những cái đau khổ cho những người đó, thì họ thấy không có gì hết. Nhưng mà có một lúc nào đó cái dịp may tự nhiên họ vào thất á, là họ thấy trên hư không á, cũng nghe tiếng những người đó chửi mắng, rồi chịu không nổi, nhập thất nửa chừng bởi thất ra. Và ra rồi họ mới cởi, họ thấy rất là rõ, nghe tiếng lá xào xạc cũng giống như một người đến gõ cửa thất. Rồi nói ngày xưa tại sao ông chửi tôi, ông mắng tôi, ông làm cho tôi đau khổ. Nhưng mà thật ra mở cửa ra không thấy gì hết. Đó, chính vào thất đã thấy rồi, huống chi lúc mình chết nữa. Cho nên ở đây á, là trong phần thứ nhất, hồi bữa chúng ta học là nghiệp thiện rồi, thì bây giờ qua cái nghiệp ác, tức là tư duy và hành động các điều ác như sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ. Đó. Mà những cái lúc mà chúng ta làm điều ác đó, sở dĩ chúng ta không thấy được á, là chúng ta gì? Biết gì không? Thứ nhất là mình nói theo cái từ mà bên Kinh Nikaya là chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác. Trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta bỏ mất đi những cái giác tỉnh. Còn đối với thiền tâm á, là cái lực chúng ta còn quá yếu. đúng không? Cái lực á, cái sức mạnh mà tỉnh giác chúng ta còn quá yếu, cho nên một niệm vừa khởi ác lên là chúng ta theo, chúng ta tạo tác liền. Cũng như một hôm bà Imala nữ đến hỏi Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi đó, tại sao chúng sanh biết cái việc đó là khổ, là sanh tử, nhưng mà vẫn lao theo? Thì Bồ Tát Quan Thù nói như thế này, bởi vì cái biết quá còn yếu. Cái biết mà hàng ngày, chẳng hạn như theo tinh thần pháp môn của Hòa Thượng, biết, mình biết vọng không theo, nhưng mà nói thật ra mình vẫn cứ theo. Hoặc là theo về thô, hoặc theo về tới, trên mình không thấy được những cái niệm ác mình làm. Đó, từ không thấy được á, thì sau này, cái nghiệp mà lúc mà mình chuẩn bị từ giả cõi đời này, thì tất cả những cái nghiệp mình làm nó đều hiện ra, biểu hiện ra hết. Thì với thầy nhớ lại, trong thiền thoại cái ghi lại một câu chuyện, là để chúng ta thấy được cái điểm này, tức là thời Nam Tống á, là vị thiền sư Đạo Diệt, ngài từng giữ chức trụ trì chùa Giang Thiên, núi Giang Kim, tức là ngài là bậc cao tăng triều nhà Tống, cho nên rất được danh tướng Nhạc Võ Mục Vương, tức là Nhạc Phi á, rất kính trọng. Lúc bấy giờ là Nhạc Phi á, rất là giỏi, gọi là đại tướng vào thời nhà Tống á, là rất là nổi tiếng. Thì sau khi mà bị nhà Kim á, đánh chiếm ở phương Bắc rồi đó, thì Nhạc Phi lúc này á, đến để mà đánh thâu phục cái Trung Nguyên lại á, thì bị Tần Cói gì dùng 20 thẻ vàng và gọi trở về trấn ở Châu Tiên. Nhưng mà trong lúc Nhạc Phi mà đi ngang qua chùa Giang Thiên á, thì thiền sư Đạo Diệt mới khuyên, nói thôi bây giờ ông xuất gia đi, vì cái nạn ông á, là nếu mà về lại triều đình ông sẽ bị chết thảm. Bây giờ chỉ có thiền sư Kim Sơn mới thấy được điểm này, tức là thiền sư Đạo Diệt á, trụ trì chùa Kim Sơn á, thấy được, cho nên mới khuyên ông ở lại xuất gia. Nhưng mà ông nhất định vì cái giọng lòng trung thành, cho nên ông phải trở về kinh, và biết rõ chuyện này nó không có được lợi ích, cho nên ông mới xin một bài kệ để mà từ biệt về phương Nam. Thì lúc này á, thiền sư mới cho một bài kệ như thế này: năm chưa đủ ngày đề phòng trời khóc, dưới phụng hai điểm có người hại độc. Thì bấy giờ Nhạc Phi không hiểu được ý nghĩa bài kệ, đi thẳng về bị vu khống hạ ngục. Lúc hàm quan bị độc á, tức là hạ độc thủ á, mới hiểu lời nói của thiền sư Đạo Diệt, có nghĩa là tháng 12 năm ấy là tháng thiếu, chỉ có 29. Ngay đêm ấy lại trời mưa, nghe tiếng mưa bên ngoài thất, Nhạc Phi đón biết đại nạn đã đến. Chính lúc ấy mới hiểu bài kệ của thiền sư Đạo Diệt: năm chưa đủ ngày đề phòng trời khóc, tức là dưới phụng hai điểm là chữ Tần, ý chỉ do gian tướng Tần Cói. Tức là sau khi hạ độc thủ rồi đó, thì Tần Cói này mới hỏi là trong lúc mà Nhạc Phi mà bị đến mà bị chém đầu á, thì có nói như thế nào không? Thì lúc này tên Đao Phủ mới nói là trong lúc mà chuẩn bị chém đầu á, ông mới thốt lên một câu là rất là hối hận không nghe lời thiền sư Đạo Diệt. Thì lúc này Tần Cói mới biết chuyện này á, mới liền sai tướng Hà Lập mang quân đến chùa bắt và để giết thiền sư luôn. Nhưng mà ông vị thiền sư này rất là có năng lực, tức là ngài có thần thông, ngài biết trước hết, rồi ngài nhóm chúng lại thuyết pháp. Sau cùng ngài nói một bài kệ, tức là: Hà Lập từ Nam Phương, ta đi đến Tây Phương, chẳng phải sức pháp lớn, hầu như rơi tay hắn. Thì lúc này đại chúng không biết. Nhưng mà cuối cùng chiều hôm đó, tướng Hà Lập từ phương Nam đến, thì đại chúng mới hay được, tức là thầy mình biết cái sự việc này đến. Như vậy từ một cái niệm ác là giết vị tướng Nhạc Phi, thì sao nếu chúng ta, cái người này, tức là gian tướng Tần Cối á, không chặn lại được, không kiểm soát được, lại gì? Tiếp tục khởi lên một cái ý niệm nữa, giết ai? Tức là thiền sư Đạo Diệt, bậc có một cái năng lực lớn, tức là một vị cao tăng đó. Thì đây cho chúng ta thấy được, trong lúc mà gian tướng Tần Cối mà giết Nhạc Phi á, không phải là khởi niệm là giết liền, nhưng mà phải gì? Phải có tư duy, rồi suy nghiệm rất là nhiều ngày, nhiều tháng, rồi đến hành động. Và chính những cái hành động tư duy đó, thì trong cái quyển mà Tây Hồ Du Lãm Chí á, có ghi là một câu chuyện, tức là Tần Cói thời Tống á, hãm hại Nhạc Phi, người anh hùng dân tộc, tức là Mưu Giang ấy đã cùng bàn với vợ ở bên cửa sổ phía đông. Nhưng mà trong câu chuyện này kể lại, sau khi mà Tần Cói chết á, chịu hình phạt rất là nặng dưới Diêm Đài, rồi hắn nhờ một đạo sĩ nhắn tin về cho vợ rằng, việc chúng ta bàn bạc giết hại Nhạc Phi bên cửa sổ phía đông nay đã bị phát giác. Có nghĩa là qua câu chuyện này chúng ta thấy những cái mẫu chuyện rất là thần thoại, nhưng mà thật ra là trong tâm thức của Tần Cối, bởi vì giết một vị mà tướng anh hùng và khởi lên một cái niệm ác giết vị thiền sư nữa, thì sau khi mà bị chết rồi đó, thì chính cái tâm thức mình nó hiện ra và chiêu cảm đến cái quả địa ngục đau khổ. Quý vị thấy không? Có nghĩa là trong lúc chúng ta khởi lên một cái tư duy và hành động các điều ác như sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ, vừa khởi lên là nó hình thành và từ hạt giống nó nhân ra, nhân tố ra. Mà sở dĩ chúng ta tu thiền, chúng ta thấy được những niệm đó, chúng ta chuyển hóa liền, không cho nó hình thành. Tức là cái niệm nó vừa móng lên một cái là chúng ta tìm cách chuyển hóa liền, chứ không cho hình thành. Đó, cho nên ở đây trong đại chúng mình hay gặp những cái sự việc đó. Chẳng hạn như có những huynh đệ làm mình đau khổ, có những lúc mình cũng giấy niệm, nhưng mà vừa giấy niệm là chúng ta biết cách chuyển hóa, chứ chúng ta không lao theo tiếp tục cái niệm đó nữa. Đó, thì ngày xưa tôi có qua bên Canada tôi làm việc á, thì tôi xuống cái chùa đó gọi là tu viện Huyền Không, tôi cứ vào một cái thư viện đó tôi coi một cuốn sách mà lúc đó tôi quên ghi lại cái cuốn sách đó, mà trong câu chuyện kể lại như thế này. Thì cuối đời nhà Thanh á, có một vị hòa thượng, sở dĩ ngài kể câu chuyện này là ngài được xuất gia là ngài chứng kiến, ngài thấy nhà bên cạnh, tức là cái nhà bên cạnh của ngài đó là một con heo, mà trong lúc làm con heo, mổ ruột con heo ra thì trên quả tim có hai chữ tức là Tần Cối viết bằng cái mực bút son đó. Sau khi mà chứng kiến cảnh đó rồi á, thì dân ai cũng sợ hết á, thì cái thịt con heo á, trong cái chuyện nó kể lại á, nó thúi đến mức độ mà cho chó ăn, mà chó cũng chơi luôn. Quý thầy thấy không? Đó là tôi coi mỗi chuyện mà tôi quên tên cái câu chuyện đó là nằm ở đâu, nhưng mà chính bản thân tôi lục xuống trong thư viện đó, tức là vào đời cuối đời nhà Thanh. Thì đây chúng ta thấy được rằng á, qua cái sự nghiệp mà của Tần Cối hoặc sự nghiệp của Nhạc Phi á, thì bây giờ quý thầy mà qua Trung Quốc đó, có cái đền thờ đó, hai vợ chồng Tần Cối mà quỳ dưới chân Nhạc Phi đó, thì để chứng minh được rằng á, cái việc mà mình làm ác á, thì nó luôn luôn nó chúng ta bị ám ảnh, gọi là nay sầu đời sau sầu á. Trong lúc quý thầy khởi niệm ác làm ác là quý thầy đau khổ chứ không được hạnh phúc, đúng không? Rồi chúng ta sau này mà chết đi thì cái nghiệp ác nó luôn luôn nó theo suốt quãng đường của mình luôn. Cho nên có những người họ xuất gia thì tự nhiên họ cần cái gì cũng có hết, với thầy nghiệm đúng không? Tức là có những vị xuất gia rồi trưởng thành lên và từ đó đi làm con đường Phật sự, họ cần cái gì cũng đầy đủ hết. Còn ngược lại chúng ta thì thiếu thốn đủ mọi mặt hết. Mình đừng có khởi một cái niệm nào tật đố hết, nhưng mà mình phải phản quan lại chính mình. Mình coi thử ngày xưa mình tạo cái nghiệp nào, bây giờ tự nhiên nó ứng ra cái quả như thế. Lạ kỳ đó. Có những người là cần cái gì ai cũng giúp đỡ hết. Còn chúng ta cần cái gì người ta cũng giúp. Và chính bản thân mình phải coi mình nghiệm lại. Có nghĩa là hoặc là cái đời hiện tại của mình, hoặc là cái trong cái kiếp quá khứ. Thì chỉ có một điều kiện duy nhất á, là chúng ta phải thành tâm sám hối để chuyển những cái nghiệp xấu ác này. Cho nên có những người họ ra họ trụ trì á, là không có chúng ở. Ở đây là quý thầy mà hay ra tranh cú mà có ông thầy Minh Dũng đó. Thầy biết ông thầy Minh Dũng rồi như nữa. Ông Tịnh chắc biết rõ lắm. Là ngày xưa thầy của thầy đó xây dựng một cái tu viện lớn ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, gần Thiền viện Chân Nguyên đó. Thì sau khi mà giao lại cho người sư đệ, tức là thầy Minh Dũng này kêu bằng sư chú đó, được 40 chúng nữa. Nhưng mà đi mới có một năm thì xuống lại coi lại thì có mình thầy ở. Các thầy thấy không? 40 chúng không có. Nhiều khi chúng ta đủ thừa là cái nghiệp quá khứ, đúng không? Chắc cái nghiệp quá khứ mình không phụ giúp người nào. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không có ai đến phụ giúp mình. Đúng không? Ai nói đúng giơ tay lên. Chứ nữa, ngày xưa mình không có chịu giúp ai. Rồi bây giờ không có ai đến phụ giúp mình hết, gọi là phụ tá đó. Vua mà không có tướng cũng bỏ không. Nhưng mà theo tinh thần của Kinh Nikaya, Đức Phật khẳng định như thế này. Có những sa môn, bà la môn á, là luôn luôn hay liên tưởng, hay nói về cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà thật là Như Lai không có nói như thế. Có những nghiệp hiện tại, nhưng mà đúng tìm hiểu ra là cái vị đó là sao. Chẳng hạn như á, những vị mà đến tu học với ông á, thì chẳng hạn như thắp điện đi, học đến 10 giờ mà đến 10 giờ rưỡi là ông ghi sổ, ông tính tiền điện nửa tiếng sau. Hoặc là chẳng hạn như ăn cơm đi, chính thầy Minh Dũng cởi luôn là ăn 3 chén được nha, ăn đến chén thứ 4 là ông tính tiền chén thứ 4 đó. Rồi sao nữa, rồi đi trị bệnh, chẳng hạn như là số tiền 500 ngàn, ông cho từ 50 ngàn, không đủ tiền xe luôn, mà ông cằn nhằn, ông chửi suốt luôn, cho nên cuối cùng ông ở mình ông. Nhưng mà hỏi kỹ ra là ông luôn luôn ông khắc kỷ với người khác, nhưng mà ngược lại ông bao dung với chính ông. Ông ăn, ông uống, ông xài, ông phí giống như một vị đế vương gì đó. Thì hỏi quý thầy ai ở được cho mình, ở được không? Đó. Cho nên ở đây chúng tôi thấy được rằng á, cái sự nghiệp mà chúng ta làm việc gì đó là chúng ta phải cẩn thận lắm. Ngày xưa tôi sợ nhất là trong tuần lâm là quý thầy biết cái ngành nào mà bị nhân quả nhiều nhất đối với thầy. Chắc quý thầy cũng biết, tôi nói vui thôi, quý thầy cũng biết. Nhiều khi mình nói là chi khố đúng không? Mà thật chi khố không có. Chi khố họ làm bây giờ chẳng hạn như người ta cúng dường 1 triệu thì họ, thì ông làm 1 triệu có là đâu nhân quả. Nhưng mà nói thật luôn là tôi sợ nhất là cái ngành bên gì? Chi khách. Chi khách dễ dính nhân quả lắm. Tại sao biết không? Mắt mình chưa sáng, mình đâu có phân biệt. Chẳng hạn như người đó cái ham tu hay không, rồi thích tu hay không, mà người đó ở cảnh giới nào mình cũng biết. Mình là loại phàm á, phàm làm việc với phàm thì nó hay bị dính nhân quả. Ngày xưa chính tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu, đây là chứng kiến bản thân tôi luôn. Tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, thì có một cái ông thầy này, ông vào, ông bệnh tim bệnh viện biết, mà ông ôm ngực, ông thở, ông ngáp không à. Ngáp mà chiều tối là cỡ 3-4 giờ chiều đó, cái ông đến nhà khách, ông xin tôi ngủ lại 2 đêm. Tôi sợ ông là nhiều khi tối là lỡ mà ông bị chết một cái là chết, mãn mạng. Tại Thường Chiếu ngày xưa khó lắm, chẳng phải là dễ như bây giờ, rất là khó. Chẳng hạn như quý thầy mà đến mà công quả xuất gia là không phải xuất gia như ban ngày như mình. Tụi tôi xuất gia hồi xưa là 1 giờ đêm, trốn chui, trốn nhủi xuất gia, chẳng phải dễ dàng, rất là khó, ngày xưa khó lắm. Cho nên cái vị này mà đến mà lỡ cái chuyện gì sao, mà chính chúng tôi lớn trình thầy tôi luôn. Thầy tôi nói như thế này, thôi bây giờ là nói thầy thông cảm, giới thiệu thầy lên cái chùa ở trên đó, chùa Tam Bảo. Với thầy mà xuống Thường Chiếu thấy cái chùa, để chùa Tam Bảo đó, là cho thầy nghỉ tá túc đi, chùa đó cũng nhỏ, lỡ cái chuyện gì cũng sao, mà thiền viện mình lớn đó, thì cũng khó. Mà chính chúng tôi là giới thiệu xong rồi tôi bỏ ra một số tiền nữa cho thầy kêu xe thồ đi đàng hoàng. Vậy như vậy mà tôi vào thóc ở Thường Chiếu, tôi còn nhớ cái ông thầy đó bệnh ngáp như thế nào thì tôi vào y như vậy luôn. Đây chính bản thân mình. Rồi năm 1999 tôi lên đây, 98 lên đây, 99 nhập thất, lại cái mang cái bệnh nó y vậy luôn. Rồi tôi biết đây cái nghiệp của mình ngày xưa là tôi thành tâm sám hối, mà chính là thầy tôi chỉ thị đàng hoàng chứ không phải tôi. Đó, cho nên với thầy không phải là chuyện đơn thân. Cho nên là sau này mà thầy chủ trì đây kêu tôi làm nhà khách thờ, tôi quản, tôi sợ dữ lắm, nói thiệt luôn. Tôi rất là sợ. Mà dè dặt, không phải là chuyện đơn thân. Cho nên quý thầy nhớ mà coi câu chuyện mà cái kinh mà Phật nói về công đức xuất gia đó, một người khuyến khích người ta xuất gia rồi được cái năng lực công đức như thế nào, mà một người tự thân xuất gia và một người làm cho người ta thối tâm bồ đề không được xuất gia làm sao quý thầy coi rồi. Cho nên phải là chuyện đơn thuần. Ở đây á, mình thấy có những người á, chúng ta không khéo mà tạo cái nhân làm cho người ta thối thất bồ đề tâm á, thì bảo đảm suốt cả quãng đời chúng ta không bao giờ đi vào cái con đường nhất tâm thiền định. Mà cái chánh hạnh tâm muội nó mất luôn. Mà chính tánh chánh hạnh tâm muội là từ nơi từ tâm của mình, mà chỉ có lòng từ bi mới phát khởi, lá kỳ đến đó. Cho nên là chúng ta tu học rồi chúng ta sau này làm việc Phật sự á, tôi xin thưa thật quý thầy á, là phải cẩn thận nhiều lắm về vấn đề này. Phải xét, phải rà kỹ lắm. Rồi ở đây có ai mà thử không? Thử như thế này, chẳng hạn như mình nói giống như người đời á, gì? Thường thường nó ma cũ gì? À, hiếp ma mới gì đó. Tôi coi cái quyển mà của Hòa Thượng Tuyên Hóa chỉ lại á, và Hòa Thượng cởi luôn, là có một số quý thầy lớn bàn bạc như thế này, quý thầy lớn mà trong ban chức sự á, nói là có mấy ông thầy mà nhỏ nhỏ, bây giờ mình thử cho mấy ông, thử cho thật căng luôn. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa hay được nói mấy ông là ngu si, tôi đây còn chưa thử được, mấy ông thử, mà ông biết căn cơ của nó là gì mà ông thử. Mà nghiệm lại chẳng hạn như bây giờ mình muốn thử người nào đó, mà cái sự việc nào mà nó đến với mình dửng dưng á, mình coi là mình buông xả rất là nhẹ thì được, tạm được đi. Còn này những sự việc đó á, mình cũng còn khúc mắc, cũng còn nội kết, cũng còn chăn trở, thì mình biết mình là Bồ Tát giả rồi. thôi mình lo tu chính mình hay hơn, đúng không? Chính chúng tôi quan niệm như thế, mà trong chúng tôi thấy rất là rõ điều này. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng cái tư duy và hành động các điều ác mình tưởng nó không có, nhưng mà nó có hết. Nó có hết trong hay không? Đó. Rồi thứ ba là nghiệp nhân, có nghĩa là tư duy và hành động tạo nghiệp chưa đưa đến một kết quả. Có nghĩa là chúng ta tư duy, rồi chúng ta tạo tác, nhưng mà nó chưa đến một kết quả nào. Rồi mình nói, ủa đâu có nhân quả ở đâu? Có không? Có những người họ tạo ác đó, rồi họ làm những cái việc phi pháp, họ nói đâu thấy gì đâu. Nhưng mà nó chỗ chậm, có những người thì cái nhân duyên rất là nhanh, nhưng mà có những người gần đến già, đến chết thì nó mới chỗ ra mạnh. Rồi nhiều khi mình biết cái gì, mình nó không có. Và thứ tư là nghiệp quả, là tư duy và hành động tạo tác sau một tiến trình đã tạo thành nghiệp, còn gọi là nghiệp quả hay là nghiệp báo. Có nghĩa là lúc mà chúng ta tạo nghiệp nhân, rồi đúng nhân đúng duyên nó chỗ ra cái quả hình thành đó. Rồi phân loại hai, tức là định nghiệp, là nghiệp được lưu chuyển trong thời gian ổn định và từ nhân đến quả thống nhất với nhau. Thứ hai là bất định nghiệp, là nghiệp không dẫn đến kết quả hoặc kết quả sẽ thành tựu trong thời gian bất định. Thì trong hai cái loại nghiệp này á, thì trong kinh điển chư Phật hay chư Tổ dạy á, là cái định nghiệp nó đến rồi đó, thì chúng ta không có một năng lực nào hay là một cái những cái sự việc mà chúng ta tu học để chuyển hóa được. Giống như mình ăn cơm thì chắc chắn sẽ no, cái định nghiệp nó đến rồi đó. Nhưng mà đối với người mà đã đạt đạo rồi đó thì người ta cười, ta thấy ta cười thôi. Tức là cũng có nghiệp đến, chuyển được, nhưng mà đến ta thấy được, ta vui vẻ, ta cười, thì cái tâm tạo tác ta nó bớt lại, tức là nó dừng bớt. Còn cái bất định nghiệp thì chuyển được, lạ kỳ điểm đó. Cái bất định nghiệp á, thì chúng ta tu học, chúng ta sám hối, chúng ta tích tập những cái thiện pháp thì chúng ta chuyển được. Đó. Rồi phân loại thứ ba gọi là tập quán nghiệp, là nghiệp được quân tập bởi một thói quen trong đời sống hàng ngày, tâm lý, hành vi, cách ứng xử. Chẳng hạn như ví dụ chúng ta hút thuốc, uống rượu, chích xì ke, tụng kinh, tổ thiền, sám hối. Gọi là tập quán nghiệp, cái nghiệp hàng ngày chúng ta. Mình thường thường nè, mình tụng kinh, mình tổ thiền, mình sám hối. Mình tưởng rằng mình chưa ngộ đạo thì lỡ mình chết, mình sa đọa, nhưng mà không có. Những cái nghiệp tập hàng ngày chúng ta tụng kinh, tổ thiền, sám hối, tích tập những cái thiện pháp nó có mất. Rồi cái tập quán mà, cái nghiệp này nó luôn luôn đi theo ta như hình với bóng. Quý thầy thấy có những người họ chỉ cần coi một đoạn kinh, họ phân tích, họ chia sẻ, họ lý giải, rất là thù thắng vi diệu, đúng không? Còn mình coi cái khi là suốt ngày, suốt năm mình hiểu nghĩ hết. Bởi vì cái người này hồi xưa là đã học tu rồi, đúng không? Người có những vị mà, chẳng hạn như mình giấu tên là, có những vị mà, những vị bà thượng mà có năng lực lớn á, nhìn cái thầy Sa Di đó biết là người này là bảy đời hòa thượng, ví dụ vậy thôi, thì họ tọa thiền thì rất là siêu hơn mình, đúng không? Họ kéo kiết già lên rất là nhẹ nhàng và ngồi rất là tỉnh táo. Rồi có những người mình thấy họ đâu có học người vẽ gì đâu mà họ vẽ rất là siêu, rồi tụng kinh nữa, rồi giảng giải nữa, giống như mà Ngộ Đạt Quốc Sư đó, năm tuổi biết làm thơ, rồi 10 tuổi là thuyết pháp cho tỳ kheo nghe, đúng không? Rõ không? Sa Di mà thuyết pháp Sa Môn Thính đó, Sa Di mà thuyết pháp thôi mà tỳ kheo phải nghe. Bây giờ là 10 kiếp là cao tăng rồi. Cho nên mình đừng có sợ, không có. Mà muốn được như thế thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải gieo nhân này. Hàng ngày mình phải gieo nhân này. Mình tu học làm sao, rồi mình chuyển hóa làm sao, mình hành động làm sao. Rồi mai này cái mình ra đời nó tiếp tục nữa. Đây có Thành Dũng không? Dũng nó mất rồi. Nghĩ rồi hả? À, cái gì nó cũng tiếp tục hết đó. Chẳng hạn như mình làm cái nghiệp gì mà nó quen rồi đó, là luôn luôn tiếp tục đi theo mình. Đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại đó, là ông Trương Văn Định Công, tiền thân về kiếp trước á, là một thầy Chi Tạng ở Lan Nha, chép kinh Lăng Già chưa hết. Tức là trong cái thời quá khứ á, ông là một vị Chi Tạng, giống như thầy Thông Quảng bây giờ đó, là coi kinh sách. Nhưng mà ở trong cái kho tàng kinh cát đó là ông chuyên chép kinh Lăng Già, nhưng mà chưa có hết, ngày xưa không có đánh máy được như mình. Và ông phát một cái lời nguyện như thế này, đời sau ông sẽ tiếp tục ông chép cho hết cái quyển kinh Lăng Già này luôn. Nhưng mà khi mà ra đời rồi đó thì ông bị cách ấm, cho nên ông được làm tăng. Buồn không? Cách ấm mà. Bồ Tát mà vào thai mà còn bị cách ấm mà, đúng không? Sau khi mà bị cách ánh rồi đó thì ông làm quan ở Từ Châu. Một hôm ông đi đến núi Lan Nha đó, dạo quanh hành lang chùa, tự nhiên ông muốn đi, bị nó có một cái gì nó lưu luyến á. Quý thầy có gì không? Hả? Có ai mà đến chùa mà cảm thấy lưu luyến không? Mình mà đến cái chùa nào đó mình cảm thấy nó lưu luyến, nó một cái gì nó gợi gợi lại cho mình á, nó có một cái gì nó muốn ở lại lắm, không muốn đi nữa. Là mình biết mình có cái túc duyên sâu với cái mảnh đất đó, một cái túc duyên gì lạ lắm mà không có hiểu được. Mà chính những cái túc duyên đó là quý thầy mà nếu mà chịu khó mà phải nói là cắm dùi là có thể ngộ đạo. Cắm dùi là ngộ đạo liền, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mà trong kinh dịch họ nói như thế này, gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đó, ba cái đều đầy đủ hết. Thì chúng ta nếu mà tu chịu khó chuyển hóa thì bảo đảm quý thầy có một cái cơ duyên gọi là trong nhà thiền, gọi là có thể đi đến con đường triệt ngộ. Nó phối hợp rất là nhiều mặt chứ không phải. Tu hành nó không phải là chuyện đơn thuần, nó phải dựa cảnh nữa. Đó. Cho nên ông đến tạng nguyện á, rồi ông chợt cảm ngộ. Ông chỉ vào cái hòm kinh á, trên sườn nhà ông nói, đây là quyệt tiền thân của tôi lúc trước. Rồi ông sai người lấy xuống, xem ra là kinh Lăng Già. Và chữ quyết trong ấy và chữ quyết hiện nay á, giống hệt nhau. Rồi ông đọc lên như thế này. Thế gian lìa sanh diệt, ví như qua trong không, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Ngay trong giờ phút đó, ông liền sáng được tánh mình, triệt ngộ, và ông làm một bài kệ. Một niệm còn sanh diệt, ngàn mối kẹt có không, tên thần vừa buông nhẹ, xuyên thấu châu định bàn. Đó quý thầy thấy không? Đâu có sợ đâu. Làm quan mà chỉ cần đọc qua một bài kệ đó là tự nhiên triệt ngộ, đốn ngộ liền. Chứ không phải đợi mình mà xuất gia tu học. Như vậy cái hạt giống mà tập quán nghiệp của ông ngày xưa nó không có mất. Ngày xưa ông chép kinh Lăng Già, những hạt giống nó không mất. Mà bây giờ chỉ cần ông nhìn lại chữ và ông đọc lên một bài kệ, thế gian lìa sanh diệt, ví như qua trong không, tự nhiên triệt ngộ luôn, đi thẳng vào trung tâm giác ngộ. Như vậy những hạt giống nó không có mất. Mình sợ mất chứ mà thật ra nó không mất. Cho nên một hôm bà Liên Qua Sắc đó, bà đi bà thấy một số mà phụ nữ đó, nó đi đương gái đó, bà nói là thôi đi xuất gia đi. Bà nói con nhỏ tuổi mà xuất gia làm gì, xuất gia cũng ham ăn ham ngủ, đọa địa ngục nữa. Bà nói sao, đọa địa ngục hết kiếp địa ngục cái lên tu tiếp. Quý thầy dám làm gì không? Quý thầy mà dám làm gì là ra nhà khách nó cởi cứ nhận hết thì cho nó tu, tu cởi nó tu sao được, cái hết nó hết nghiệp địa ngục cái lên tu tiếp chứ có gì đâu. Nhưng mà cái hạnh nó phải hạnh lớn lắm chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà cái hạnh này á, là nói thật luôn, tôi thấy, biết quý thầy thấy ai làm được không? Nói thật luôn, thầy tôi, ông thầy Thường Chiếu, ai cũng nhận hết á. Lá kỳ tôi cũng sợ luôn á. Có cái người này là bị, ngày xưa hồi trẻ bị mình nổ đuôi con mắt, cục cánh tay. Mà cái vị này á, là có cái người cậu làm việc bên giáo hội cũng lớn lắm. Cũng là hòa thượng rồi đó, ở Long An. Cậu ruột á, mà xuống tha thiết năn nỉ cạo tóc xuất gia gieo duyên thôi, giữ tám giới thôi. Ông nhất định ông không chịu. Ông nói bây giờ tôi nói thật với ông là tôi không dám xuất gia cho ông, mà bây giờ tôi chỉ cho một người. Hỏi ai vậy? Lên ông thầy Thường Chiếu á. Mà thiệt ông ơi, lên cái ông xuất gia. Bây giờ còn ở nè, ở cái thất á, Thành An thấy không? Cái ông thầy gì mà hay làm sửa thì sửa điện đó, cũng cho giữ tám giới trong hết 10 giới. Nhưng mà được kết duyên lành với Tam Bảo. Mà chính cậu ruột cũng dám xuất gia. Ông biết thầy thấy không? Có những người cái hạnh là cái hạnh lạ kỳ. Hạnh này cũng dạng kỳ đặc. Đó là để kết duyên cho họ một cái tâm niệm về Tam Bảo. Chứ bây giờ họ mà thối thất Bồ Đề Tâm rồi họ ra thì họ tạo ác. Mà tạo ác là ngàn đời ngàn kiếp họ không gặp Tam Bảo nữa. Đi xuống luôn. Không gặp Tam Bảo. Cho nên các ngài từ đó đứng lên, các ngài vươn lên, đưa giang cánh tay ra đón nhận hết. Mà chỉ có cái bậc Long Tượng trong Tùng Lâm. Những bậc mà dạng mà đủ năng lực á, chứ còn mình đủ. Mình đủ mình nhận lạng sạn ngã quậy mình chết đúng không? Cho nên là ở đây mình phải coi lại nữa. Nói chung là vậy chứ không phải mình nói hết. Cho nên có những người họ ai họ cũng nhận hết. Xuất gia như hết, chỉ gieo duyên. Mà bây giờ Hòa Thượng Tinh Văn đó, bây giờ Ngài cũng làm cái kiểu đó đó. Kết duyên mấy ngày? 10 ngày hoặc 7 ngày hoặc 3 tháng. Xuất gia xong thọ giới đầy đủ, xong rồi. Đến 3 tháng hoặc 7 ngày đến xả giới ra, về làm cư sĩ tại gia lại. Ngài nói là cũng là kết duyên lành với Tam Bảo. Rồi bên Miến Điện mấy năm? 3 năm. 5 năm về, ai muốn tu tu, ai muốn về cưới vợ cưới. Tùy. Đó là để chúng ta thấy được rằng là các ngài không có bỏ sót ai hết. Và quý thầy nhớ lại, trong kinh có một đoạn là có một số ngoại đạo và một số mà những người mà hành khất ăn xin á, đi theo Đức Thế Tôn mà nhận những cái đồ mà cúng dường còn sót lại đó, thì tất cả các vị tôn giả đều phàn nàn hết. Đức Phật nói, mấy ông đừng có phàn nàn, do những cái năng lực tập quán nghiệp này mà đời sau, khoảng 200 năm sau á, những vị này đều là Bồ Tát hết, ứng hiện thân ở đời, do ăn cơm thừa của ta thôi mà đi theo ta. Tại sao họ không làm trộm cướp, đúng không? Họ không sát sanh, họ không lừa gạt mà họ lại đi theo con đường này, đi theo kiếm miếng ăn thừa của Đức Thế Tôn. Bởi vì cũng gieo cái nhân duyên nghiệp tập với Tam Bảo. Đó, cho nên ở đây chúng ta đừng có sợ là mình chết rồi mình chưa giác ngộ giải thoát rồi mình đi bẫy, không có đi bẫy. Những hạt giống mà nghiệp tập hàng ngày chúng ta làm á, đều ứng hiện ra hết. Đó. Rồi thứ hai nữa là tích lũy nghiệp, là các nghiệp tích lũy dần như rót nước vào thùng, tức là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Mình rót, mình tích lũy nó sung mãn, nó đầy đủ. Dầu chúng ta mà bị những cái hoàn cảnh khốn khổ, chẳng hạn như bị điện giật chết, bị xe đụng, bị tất cả mọi cái, nhưng mà nhờ cái tích lũy nghiệp quá thù thắng, quá sung mãn, thì cái tích lũy nghiệp này nó cũng đưa ta đến một cái chân trời giải thoát. Nó là kỳ điểm đó. Cho nên hàng ngày quý thầy hành đường chỉ nhật, những cái việc thiện nào mà nhỏ nhất chúng ta cũng đều làm hết, đừng có bỏ sót. Bảo đảm luôn, đừng có bỏ sót. Mà người tu mình nói thẳng là rất là dễ làm những cái việc này, đừng có bỏ sót. Và chúng ta luôn luôn tùy hỷ với một cái niệm thanh tịnh đến những huynh đệ khác. Như bữa chúng tôi đọc lên đó, thấy người ta vui, chính mình vui. Thấy người ta khổ, chính mình khổ. Từ đó quý thầy có một năng lực đi vào cuộc đời này lá kỳ. Chứ không phải quý thầy nói là tôi đọc thuộc hết ba tạng kinh điển tôi ra tôi nói, không có. Quý thầy tin không? Chính bản thân chúng tôi luôn. Ngày xưa chúng tôi cũng ra giảng dạy, mới tập sự mà, giảng dạy được khoảng 1 năm, rồi 2 năm. Nhưng mà trong lúc mà 1-2 năm giảng dạy đó, mình chỉ biết là mình giảng dạy vậy thôi, chứ mình cũng biết tích tập các việc phước thiện gì, mình nói chỉ cần giảng dạy là được rồi, đúng không? Nhưng mà bữa nè, tôi tình cờ xuống thành phố, có 3 cô bác sĩ có nói luôn, trước khi cô nói cô xin sám hối là tôi biết chuyện xảy ra rồi, xảy ra chuyện gì. Ở đây quý thầy tôi chia sẻ, mình ở đây mình không có học qua cái ngành hoằng pháp, nhưng mà phải chia sẻ cho quý thầy, bảo đảm sau này quý thầy phải làm việc này hết. Thì có nói mà trong 2-3 năm đầu về trước á, thầy giảng dạy á, tụi con cũng có mấy cái đĩa của thầy mà nghe nửa chừng, đem nói thật luôn, đem dục hết à, không nghe được. Nhưng mà khoảng năm thứ tư á, là tụi con nghe á, một cái đĩa có khi nghe 3 lần, 4 lần, 5 lần đến 7 lần đối với thầy. Tại sao biết không? Không phải là mình giảng dở giảng hay gì, nhưng mà trong lúc 1-2 năm đầu á, cái thiện nghiệp hay là cái thiện pháp mình nó chưa sung mãn, nó tâm mình vẫn còn những cái lăng tăng, gọi là những cái gợn sóng về tật đố ích kỷ. Nhưng mà do công khu hàng ngày á, quý thầy dẹp bớt, chuyển hóa bớt, thì do cái thiện nghiệp mình thù thắng rồi á, thì bảo đảm luôn, lỡ sau này mà quý thầy nói ngọng người ta cũng nghe thiệt, chứ đừng có sợ, nói ngọng người ta cũng nghe. Do cái thiện nghiệp mình thù thắng, chẳng hạn như hòa thượng nè, nói gì họ cũng nghe hết. Đó, chứ không phải nói là mình thuộc kinh thuộc điển mình nói người ta nghe chuyển hóa, mà cái thiện nghiệp quý thầy sung mãn, năng lực lớn, và chúng ta kết duyên sâu dày với chúng sanh nữa, thì nói gì quý thầy nói gì họ cũng nghe, họ chuyển hóa hết. Đó là cái tích lũy nghiệp. Mà cái tích lũy nghiệp này á, trong nhà Phật nói á, hoặc gì, hoặc thiện hoặc là ác. Hoặc ác chúng ta tích lũy dần dần thì cái quả nó cũng trổ ra, và chúng ta tích lũy cái nghiệp thiện sau này nó cũng trổ ra. Đó, rồi. Mà trong cái tích lũy nghiệp này á, nó rất là quan trọng trong suốt cả cuộc đời quý thầy, đến khi mà cận tử nghiệp nó chết, nó đến. Nếu mà quý thầy mà luôn luôn tích lũy nghiệp, luôn luôn mà tha thứ bao dung đến người khác, luôn luôn sẵn sàng mình gánh cái những cái sự khổ đến cho người khác á, thì lúc mà cận tử nghiệp nó ác đến, giả dụ gì, ác đến á, mà quý thầy tích lũy nghiệp thiện á, thì cái tích lũy thiện này nó cũng thắng cái cận tử nghiệp. Là kỳ điểm đó. Quý thầy nhớ trong câu chuyện mà thiền thoại Nhật Bản có ghi không? Có nghĩa là có một vị tướng cướp này, ông rất là ác, ông luôn luôn ông giết người cướp của khét tiếng cái vùng đó, ai thấy ông cũng sợ đó. Họ thấy cái bóng dáng ông là đều sợ rồi. Thì một hôm trên đường đi, ông ăn cướp á, thì ông đi ngang qua con đường đó, thì ông gặp một con nhện chửa, nó mang cái bụng nó bò qua bên đường á. Và ông khởi một lên một cái niệm ác, ông chuẩn bị ông đạp nó rồi, nhưng mà ông cái niệm thiện ông đã thắng lại. Nó nói là Xưa giờ mình giết người cướp của rất là nhiều, thôi bây giờ con nhận chửi này mình thấy nó tội quá, thôi mình tha mạng đó. Và sau khi ông tha mạng đó rồi, ông bước đi. Đối với thầy, cái hạt giống thiện có chưa? Có, đúng không? Tuy rằng giết người cướp của rất là nhiều, nhưng mà do tha mạng một con nhện chữa này, cho nên cái hạt giống thiện ông nó cũng ghi trong tàng thức của ông. Và một thời gian sau, ông già lớn, ông bệnh, ông chết. Và do cái nghiệp ác quá nhiều, cho nên ông đổ vào địa ngục. Và địa ngục rất là đau khổ. Thì trong lúc ông đang thọ những cái quả báo đau khổ gì đó, thì một hôm Đức Phật mới nhìn, dùng cái thiên nhãn soi khắp hết toàn thế giới, thì mới thấy xuống địa ngục, mới thấy là chúng sanh rất là đau khổ than khóc. Mà nhìn dùng cặp mắt Phật nhãn nhìn á, thì không cái ai làm cái nghiệp thiện nào hết á. Nhưng mà đến cái vị tướng cướp này á, thì chỉ có một cái niệm thiện nhỏ nhất, duy nhất là tha chết con nhện. Cái này thấy không? Một cái niệm duy nhất đó thôi. Cho nên Phật mới dùng cái sợi tơ nhện này mới thần xuống địa ngục để mà cứu cái vị tướng cướp này lên. Đó, với thầy câu chuyện rất là hấp dẫn. Sau khi mà thả cái sợi tơ nhện mà xuống mà cứu cái vị tướng cướp này rồi á, thì tướng cướp này thấy tự nhiên bỗng ở đâu có một cái sợi dây nó thòng xuống, cho nên cái vị tướng cướp này mới chụp sợi dây mới lôi lên. Thì lôi lên đến nửa đoạn đường mới nhìn xuống thì mới thấy vô số chúng sanh họ cũng đeo theo mình. Cho nên ông quản, ông sợ, ông la lên, ông nói mấy ông đừng theo lên nữa, ông đừng lên nữa, đứt sợi dây. Và ông tìm cách, ông rút cái ngọn đao của ông ra để ông chặt đứt cái đầu dây dưới. Nhưng mà vừa ông khởi một niệm đó thì tự nhiên sợi dây nhện nó mỏng manh và đứt, nó rớt xuống luôn. Thì Phật nói ta là Phật mà cứu cũng được. Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy ông, bởi vì cái tích lũy nghiệp ông quá nhiều, quá xấu ác, ông chưa từng bao giờ bao dung tha thứ một người khác hết. Cho nên dầu cho mà Phật đến cứu luôn mà cái nghiệp này ác, quá ác. Bởi vì sao? Bởi vì ông luôn luôn chấp ngã mình, đúng không? Mình có mình leo lên và có người khác, tức là năng sở chủ khách. Với một cái niệm năng sở chủ khách đó thì sao mà cứu được? Qua tinh thần của nhà thiền để chúng ta thấy được. Đó, cho nên ở đây là chúng ta mà luôn luôn mình phải hướng một cái con đường thiện pháp rất là sung mãn thù thắng. Nó thật luôn, chẳng hạn như ai mà làm cho mình đau khổ mình cũng ráng luôn, ráng vượt qua, chứ đừng có khởi một niệm ác nào đến người đó. Thì dần dần quý thầy tích một cái nghiệp thiện rất là sung mãn thù thắng, để nó một cái gọi là tư lương đó. Quý thầy thường thường đến mà nhập thất á, nói là cho xin thầy chỉ dạy cho con ít phương pháp làm cái con đường tư lương đó, làm cái tư lương để đi vào thất á. Nhưng mà thật ra cái tư lương là chính là hàng ngày mình làm, thầy ông dạy chỉ phần nào thôi, nói thật luôn, thầy ông dạy là chỉ là phần nào thôi, mà chính là cái tư lương hàng ngày của mình. Mình làm, mình tạo tác ở ngoài đi, thì mình vào thất dầu cho ông thầy ông dạy giống như Phật hiện ra cũng được gì hết. Là kỳ điểm đó. Cho nên tư lương chính là bản thân mình hàng ngày mình làm. Có những người thầy ông dạy rất là kỹ, nhưng mà vào thất rồi á, tự nhiên ngồi thiền á, chính người đó cởi luôn, nghe toàn là súng đại liên bắn lỗ tai mà, bắn rầm rầm rầm, nhưng mà ở ngoài thì họ sống đúng, họ sống họ không có thu thúc, không có giác tỉnh nhiều, cho nên họ đi vào cái con đường đó rất là lạ đó. Cho nên tư lương là chính nơi bản thân của chúng ta. Cho nên gần đây á, chẳng hạn như ngày xưa tôi làm nhà khách, nhà khách ở Trúc Lâm mình gần 1.5 năm đó, rồi tôi xin thầy cho tôi vào nhập thất 4 tháng, mà so trong lúc ngày xưa tôi cũng nhập 3 tháng chứ không, nhưng mà nó không có kết quả nhiều bằng sau này. Tôi nhập 4 tháng nó cũng có chút ít về cái công phu, về cái kinh nghiệm, thì mình nghiệm kỹ ra là ngày xưa tôi ở nhà khách đó, thì có cái vị thầy đó là cho một số cư sĩ gần cái 7-8 người đi về không tu nữa đó, thì mấy người đó khóc đến tôi, thì tôi nói thôi bây giờ ở đây cũng đông quá, thì tôi giới thiệu xuống thường chiếu. Rồi lúc trước tôi xuống thường chiếu thì tôi thấy mấy vị đó đều xuất gia hết, rất là vui vẻ, mà tu hành rất là an ổn. Mà sau này mình vào thất mình nghiệm ra, mình nhờ cái phước duyên đó, mình trợ duyên cho người ta tu học, cho nên vào thất rất là yên ổn, lạ kỳ điểm đó. Đó để cho quý thầy thấy được rằng mình làm việc thiện hoặc việc ác nó không có mất, bảo đảm nó không bao giờ mất. Mà người tu học của mình phải nhớ chín chắn về điểm này. Đừng có nói là ngộ đạo, ngộ gì hết, không có. Dầu cho quý thầy ngộ đạo hay triệt ngộ, chúng ta cũng phải trải qua những cảnh giới này. Đúng không? Cũng phải trải qua hết những cái cảnh giới mà huy diệu của bản thức của chúng ta. Đó. Rồi. Cận tử nghiệp, tức là nghiệp xấu ác. Tức là trong kinh Tiễn Tạp, thí dụ quyển 1 cái ghi á, là có một thầy tỳ kheo, một hôm ngài đang đi trên đường trong một đám cỏ rậm á, thì thấy một con rắn, rắn nó ứng tiếng là nó nói, thì vị sa môn mới nói như thế này là ông là ai, tức là hỏi con rắn đó, thì con rắn mới nói là nhớ lại là vua A Kỳ Đà Không, tức là xin giảng một bài pháp. Thì vị sa môn mới thưa là vua A Kỳ Đà đã tạo lập chùa tháp rất là nhiều, cúng dường chư tăng công đức rất là lớn, do nhân gì mà phải bị đổ vào loài rắn này? Tức là vị sa môn này có năng lực thần thông, cho nên mới dùng cái năng lực này, cho nên mới biết được con rắn mới thưa lên cái tiếng người đó. Thì con rắn mới thưa là lúc mà sắp chết á, hầu cận, cái vị mà quan hầu cận mới cầm cái quẹt mới rớt vào mặt, cho nên mới nổi sân lên, vừa nổi sân lên cái chết đổ vào thân rắn. Thì quý thầy nhớ kỹ điểm đó, lúc mà chúng ta bệnh nặng hay là cận tử nghiệp đến, quý thầy nhớ nha, không khởi một niệm dầu thiện hoặc ác. Hở khởi niệm thiện thì đi về thiện, mà khởi niệm ác thì chúng ta đi về ác, gọi là cận tử nghiệp quan trọng lắm. Mà nhờ tích lũy nghiệp, ông bố thí cúng dường tạo những cái việc thiện pháp rất là nhiều, cho nên ngày hôm nay ông gặp vị sa môn. Tức là vị sa môn này vì rắn giảng pháp yếu, thì rắn một lòng lắng nghe, quyết nhịn ăn 7 ngày, khi xả báo thân liền tái sanh về cung trời Đâu Lợi. Tức là được tích lũy nghiệp tốt, nhưng mà tận tứ nghiệp quá xấu. Thì sau khi mà gặp vị sa môn này thiết một bài pháp yếu rồi, thì tức khắc tái sanh về cung trời Đâu Lợi. Đó, quý thầy thấy không? Cuối cùng rồi tích lũy nghiệp nó cũng là cái nghiệp thù thắng đó. Rồi cái nghiệp thứ tư á, là cái nghiệp cực trọng ác, là nghiệp gây ấn tượng xấu ác cực mạnh và sâu trong tâm lý của con người, như phạm tội ngũ nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng. Nhớ kỹ điểm đó, phá hòa hợp tăng là cũng ghi vào trong cái gọi là cực trọng nghiệp. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha, chúng tăng chúng ta hay bị nè, đúng không? Sơ ý một cái là mình dính vào cái nghiệp này liền, gọi là cực trọng nghiệp. Như là Đề Bà Đạt Đa, Tôn Đà Lị, vua A Xà Thế giết cha, nhưng mà nhờ ông biết thành tâm ông sám hối đó. Thì đây chúng ta thấy được cái cực trọng nghiệp rất là quan trọng. Mà trong cái cực trọng nghiệp này á, thì trong kinh Phật á, cũng gọi là phạm vào cái tội ngũ nghịch. Chẳng hạn như quý thầy phạm vào cái giới điều của Phật trong Tứ Ba La Di, nhưng mà trong giới luật có nói là nó nhẹ hơn cái chỗ là ngũ nghịch. Chẳng hạn như quý thầy mà lỡ mà phạm vào những cái giới điều của Phật, nhưng mà nó ngược lại nó nhẹ hơn cái chỗ mà phá và hợp tăng. Lạ kỳ á. Bởi vì quý thầy mà phạm vào cái giới đó là tự thân quý thầy chịu à. Còn quý thầy phá và hợp tăng á, là tất cả chúng tăng đây họ đau khổ, họ xúc não, họ tu không được. Mà nó tác động từ trên xuống dưới luôn. Giống như trong một cái thiền viện của mình, hay là trong một cái tăng đường, họ rất là sầu khổ, u não, họ khó chịu, họ tu không được. Đó gọi là phá hợp tăng. Nếu mà quý thầy dính vào cái nghiệp này gọi là cực trọng nghiệp. Đó, nhớ kỹ điểm đó, chúng ta tránh về cái vấn đề này lắm. Mà ai biết phá hợp tăng là gì không? Thường định biết không? Ai biết? Cái hạn như pháp, quý thầy mới biết để tránh chứ. Đó, quý thầy về nghiên cứu là cái chỗ mà cực trọng nghiệp này, gọi là phá hợp tăng đó. Đó là căn bản của người tu phải thấy được. Đó, thì cực trọng nghiệp này tôi nêu ra để cho quý thầy thấy á, là trong cổ học Tinh Hoa cái ghi là một câu chuyện á, tức là Bạch Khởi, ông là một tướng quân nước Tần đời Chiến Quốc, khéo biết dụng binh nên được vua chiêu nhượng trọng dụng. Ông ra trận chiến thắng hơn 72 thành, do có công lao nên được vua phong tước hầu là Võ An Quân. Mà trong mà cổ đức thường nói là nhất tướng công thành quảng cốt khô đó, giết người rất là nhiều. Rồi có lần Bạch Khởi giao chiến với nước Triệu, và sau khi thắng được nước Triệu rồi á, ông chôn sống 40 vạn người. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là chiến thắng rồi mà không tha, mà ông còn giết và chôn sống 40 vạn người. Sau cải lệnh vua Tần, và vua Tần mới trao thanh kiếm cho ông tự sát. Và trong sách Cao Tăng Chuyện có ghi lại, tức là ngài Đạo Anh Pháp Sư Đời Đường, sanh 618, tịch 907, vào niên hiệu Hàm Hưởng, lúc ngài ở chùa Pháp Hải tại Kinh Triệu, cúng trụ trì Huệ Hải Pháp Sư, và thấy hai cái con quỷ tiến vào chùa. Đó, thì hai con quỷ mới tha thiết xin ngài Đạo Anh lập đàn tràng cúng thí. Thì hai con quỷ đó, một con chính là Tần Nhượng Vương, tức là ông làm ác quá, ông làm vua mà ông ác quá, cho nên ông đầu thai vào kiếp ngạ quỷ. Và do một chút phước thừa, cho nên ông hiện thân lên và ông xin ngài Đạo Anh cúng thí lập đàn tràng. Và ông nói như thế này: đệ tử lúc sanh tiền tạo tội ác quá sâu nặng, tức là cực trọng nghiệp á, nên độ vào kiếp ác quỷ đã 80 năm chưa được ăn uống. Và con quỷ mới chỉ vào tò ngồi nói: đây là Bạch Khởi, còn kia là Vương Tiễn, cả hai do kiếp trước sát sanh quá nhiều nên cùng độ vào kiếp ngạ quỷ thật khổ. Quý vị thấy không? Tránh khỏi, đó là cái nghiệp mà cực trọng ác. Mà người tu mình mục đích đi tu là được giác ngộ giải thoát, với ai rơi vào cái điểm này. Nhưng mà không khéo chúng ta cũng bị, đúng không? Đó. Rồi câu chuyện thứ hai, tức là sách Vần Đàm Thái Dư có kể lại là trong núi Ngô Sang có ba túp liều cỏ. Một lần trong một trận giông tố lớn đánh tạt vào, thì thấy một con rết trắng to dài đến 1 mét, trên lưng có 2 chữ Bạch Khởi. Đó. Người theo sách Cảm Ứng Vận biên ghi, người bạn Phan Tùng Tiên là Nghiễn Quân thấy một đồ tể giết một con heo mà da nó in hiện rõ 3 chữ Tần Bạch Khởi, tức là độ vào cái loài súc sanh, rết rồi rắn rồi heo. Đó, biết rồi, heo. Có nghĩa là từ cái kiếp gì, cái kiếp ngạ quỷ rồi sanh vào cái kiếp súc sanh, liên tục nó trải dài như thế vậy đó. Rồi sách Di Kiến Trí có ghi, cô Trần Thị Nữ người Giang Nam chưa hề học qua sách vở, đến năm 17 tuổi bị cơn bệnh ngặt nghèo. Trước giờ chết cô nói với người thân: tôi là tướng Bạch Khởi ở thời chiến quốc, lúc sanh tiền tôi giết trên 40 vạn người nên độ vào địa ngục chịu sự đau đớn không cùng. Gần đây được đầu thai sanh làm người, xong đời đời chỉ sanh làm người nữ, tuổi thọ ngắn ngủi không quá 20. Bây giờ tôi phải chết vì mạng tôi như vậy. Nói xong nhắm mắt lìa đời. Đó, quý thầy thấy qua ba câu chuyện này để chứng minh là cái cực trọng nghiệp này nó luôn luôn đeo suốt luôn, vừa chết là đội địa ngục liền, có lạ kỳ điểm đó. Đó gọi cái cực trọng nghiệp. Rồi chúng ta qua cái phần thứ tư, tức là một số danh từ về nghiệp biểu hiện hàng ngày trong cuộc sống. Thứ nhất là bạch nghiệp, thứ hai là hắc nghiệp. Bạch nghiệp là quý thầy biết rồi, tức là cái nghiệp thiện, cái nghiệp thù thắng, nghiệp trong sạch. Cái nghiệp mà hàng ngày về thân, khẩu, ý của quý thầy luôn luôn giác tỉnh, tỉnh thức. Đó gọi là bạch nghiệp. Để chúng ta biết được cái nghiệp mà nghiệp trắng, nghiệp sạch, nghiệp trong, nghiệp mà thù thắng, vi diệu đó. Đó. Và hát nghiệp chính là cái nghiệp ác, nghiệp đen. Mà bây giờ khoa học mới chứng minh á, một người nào mà làm cái thiện nghiệp thù thắng á, tự nhiên họ thấy xung quanh của người đó có một cái quầng hào quang trắng hồng. Họ nhìn họ thấy, họ nhìn họ rọi vô họ thấy hết. Chẳng hạn như nào mà có cái năng lực về từ bi, cứu giúp những người khác, có lòng thương tưởng đến người khác. Còn những người mà làm ác nghiệp hay sân hận thì họ cũng thấy một cái vòng khí, khí gì? Gọi là hắc khí, đúng không? Họ phủ xung quanh người, mà mình đến gần người đó mình thấy cảm thấy khó chịu lắm. Mình thích gần gũi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được là nghiệp thiện, nghiệp ác là chính do bản thân mình, chứ không chư Phật, chư Tổ nào mà gán cho mình hết. Nên chúng ta phải ráng. Có những người họ vào, họ tu với thầy thấy á, lúc mà hồi còn cư sĩ mình thấy khuôn mặt họ mình thấy sợ lắm, đúng không? Nhưng mà họ tu tập một thời gian thấy mình thấy họ chuyển là họ rõ luôn, chuyển. Từ lúc họ cạo tóc thấy họ chuyển. Chúng như thấy Vĩnh là lúc trước vô tôi cũng sợ lắm. Tướng cũng bập chợn phải không? Nhưng mà tu một thời gian cái mình thấy chuyển, họ làm công tác. Rồi trẻ củi, rồi làm tất cả những việc mà mạnh dạng đó thì mình thấy một thời gian họ chuyển à. Rất là rõ, chuyển từ từ luôn. Còn những người nào mà cái nghiệp mà sạch trong cái thời quá khứ thì họ hiện ra tức khắc. Chẳng hạn như tôi nè, quý thầy thấy không? Nói thật luôn chứ, ngày xưa chắc cái hắc nghiệp tôi cũng còn nhiều lắm. Hồi bữa tôi đưa cái tôi với thầy trụ trì, với thầy phó. Rồi lúc mà quy y á, ở đây mình nêu ra cho quý thầy thấy. Lúc mà đưa cái lá phái quy y á, thầy trụ trì đưa lá phái quy y, rồi thầy phó đưa đâu có gì đâu. Mà đến tôi đưa cái lá phái quy y, cái cô con nhỏ, nhỏ xíu nè, lên nó nhìn hai quý thầy kia thì không thấy gì hết. Mà nó nhìn tôi cái nó la, nó hát lên, cái nó chạy xuống luôn. Mới tài thấy là hát nghiệp còn nhiều, đúng không? Đây mình nói thật luôn. Tức nghĩa là hát nghiệp trong thời quá khứ mình còn ở chưa cái hết. Còn quý thầy là cái nghiệp thiện, cái nghiệp trong sạch nhiều quá. Nên thấy người ta cảm liền. Quý thầy thấy thầy phó với thầy cảm không? Đúng không? Mình thấy là cảm liền hay thầy trụ trì hay bà thượng vậy? Đó, ở đây để chúng ta thấy được cho nên mình phải ráng thêm nhiều nữa. Đó. Thứ ba là phi hắc phi bạch nghiệp. Có nghĩa là các hành động di tác không thiện không ác. Biệt nghiệp là nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp tức là nghiệp chung. Thánh nghiệp là nghiệp đưa đến thánh đạo. Đó, có nghĩa là những cái nghiệp này mà hàng ngày chúng ta thấy được rồi nó biểu hiện ra. Còn sớm chúng ta học tiếp. Rồi chúng ta học qua cái câu thứ 17, tức là nay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, độ cõi dữ than hơn. Thì câu chuyện này rất là dài, quý thầy về coi thêm trong chuyện Kinh Pháp Cú, ai cũng có một bộ đó rồi phải không? Có nghĩa là sở dĩ mà Đức Phật nói lên một cái bài kệ câu Pháp Cú này là nói cho ai? Tức là Đề Bà Đạt Đa phá vào hợp tăng đoàn, đúng không? Rồi chia rẽ tăng đoàn, xô đá Phật, rồi dùng voi say làm đủ mọi cái để hại Phật. Cho nên sau khi mà ông bị bệnh rồi á, thì ông đến, ông xin đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà ông đi giữa đường, bị đất nó rút, ông đổ vào địa ngục A Tỳ. Thì sau khi đổ địa ngục A Tỳ rồi, thì Đức Phật nói á, là trong cuộc đời của ông luôn luôn ông tìm cách phá hoại tăng đoàn. Mà trong lúc ông tìm cách phá hoại tăng đoàn đó, thì ông cũng không có sung sướng gì. Luôn luôn ông chạo cử về những cái niệm tập đố ích kỷ. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng, nay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, độ cõi dữ than hơn. Tức là ông rớt vào địa ngục A Tỳ, chịu vô lượng kiếp khổ, bởi vì ông làm xúc não một vị Phật, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng đoàn. Tức là trong cái tội ngũ nghịch đó, ông chiếm hết hai ba tội rồi, đúng không? Cho nên do những cái nguyên nhân như thế, cho nên ông vừa chết, ông rớt xuống cõi địa ngục A Tỳ. Rồi câu thứ 18 là nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Thì qua cái câu thứ 18 này, ở đây để nêu rõ cho quý thầy thấy được là trong Kinh Pháp Cú, sở dĩ Đức Phật nói một cái bài kệ này cho ai biết không? Cho ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Bởi vì vào cái thời Đức Phật có cái hai vị tín thí mà nổi tiếng nhất, tức là ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Sát Khư, đúng không? Mà hàng ngày bà Tỳ Sát Khư luôn luôn cúng cháo mềm cho tăng đoàn, cho nên gần đến ngày đi lấy chồng rồi, cho nên bà rất buồn khổ và không biết ai mà cung cấp những cái quật thực này cho Đức Thế Tôn mà tăng chúng hàng ngày. Thì ông Cấp Cô Độc mới khuyến khích gia đình của ông, và trong một số gia đình của ông thì có những người chứng quả dự lưu rồi nhị quả. Và ngược lại cái con gái út của ông, tức là Sumana này, là luôn luôn thành kính Đức Thế Tôn, cúng dường rất là nhiều mà chứng quả Tư Đà Hàm, cái quả mà cao mà thù diệu nhất trong cái hai cái quả trước. Thì do cái thiện nghiệp hàng ngày cúng dường cho nên con gái út này một hôm bị bệnh rất là nặng, biết mình sắp từ giã cõi đời này rồi, mà do cái thiện nghiệp thù thắng quá cho nên cô rất là tỉnh táo. Quý thầy nhớ nha, một người mà làm thiện pháp mà sung mãn thù thắng, giới định tội đầy đủ á, chết đến họ không sợ, nhìn khuôn mặt họ quý thầy biết liền. Cho nên có những người mà họ làm ác á, quý thầy mà đi vào chùa á, tôi nói thật quý thầy á, tôi có đến những cái ngôi chùa, tôi nhìn lên cái hình mà thờ tôi biết người này là hồi xưa giết heo, quý thầy tin không? Nhìn lên khuôn mặt cái nó biểu hiện ra hết, đó là làm đồ tể. Rồi có những người mà làm thiện nghiệp á, nhìn mình chụp hình lên mình cũng biết nữa, không phải là đến khi mà họ chết. Cho nên tôi thấy, tôi chứng kiến á, chẳng hạn như thầy thiện pháp ở Thường Chiếu á, ngài luôn luôn ngài làm thiện pháp tu tập giới định tội, cho nên lúc mà ngài chết á, khuôn mặt rất là tươi sáng giống như là còn sống. Cho nên một người mà làm thiện pháp nhiều, họ chết họ đến họ không sợ gì hết á, bởi vì mình làm cuộc đời của mình trang trải hết rồi, còn đâu gì nữa. Còn ngược lại chúng ta làm nghiệp ác á, lại sợ hoảng hốt. Cho nên cái con gái út của ông Cấp Cô Độc tên Sumana này rất là tỉnh táo. Thì một hôm cái ông Cấp Cô Độc đến thăm. Đến thăm thì cô gái út này nói như thế này: thôi em ở lại, ráng cúng dường Đức Thế Tôn, còn chị ra đi. Nó chết rồi. Xưa giờ nó rất là tỉnh táo, bây giờ cận tử nghiệp đến cái nó mơ sản luôn. Vậy là nó mơ sản chắc cái đi đường bậy rồi, đúng không? Mình mà nói kêu bằng em, mà nói xưng bằng chị thì thôi chết rồi. Đúng không? Cho nên ông rất là đau khổ. Ông đến sau khi mà con gái út Sumana ông bị từ trần chết rồi đó, thì ông đến ông khóc lóc Đức Thế Tôn. Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, con gái của con lúc mà nó còn sống nó rất là tỉnh táo, nó rất là có hiếu, mà bây giờ nó chuẩn bị ra đi, nó nói như thế này: thôi em ở lại, chị ra đi. Phải chết rồi, nó vậy nó hết tỉnh táo rồi. Mà trong lúc ra đi mà không tỉnh táo như thế thì con sợ nó đi bậy lắm. Thì Phật nói: ông cứ yên chí đi, nó rất là tỉnh táo. Bởi vì ông tuy là cha của nó mà ông chứng quả gì? Tu Đà Hoàng, tức là quả thứ nhất. Còn nó tuy là con của ông mà nó chứng tới quả thứ ba, Tư Đà Hàm. Theo về mà cái cấp bậc của những người mà chứng quả thì đúng là nó chỉ của ông rồi, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy thấy một người mà 100 tuổi mà mới thọ sa di thì phải kêu cái người mà 20 tuổi thọ tỳ kheo bằng thầy đúng rồi. Chứ không phải nói mày đáng con thì không có, trong nhà Phật không có chuyện đó. Quý thầy thấy tụi tôi mà đứng mà sắp hàng tụng kinh là cũng sắp theo tuổi hạ. Hỏi anh thọ giới năm nào, chẳng hạn như nói năm 98. Anh thọ giới năm nào, nói tôi thọ giới 97, anh đứng trước tôi một cái. Rõ ràng thôi, phải hỏi tuổi hạ. Thì đây cũng vậy, là hỏi về cái quả quỷ. Đó, thì lúc này ông cắt cô đọc, ông nói á, thì như vậy là con gái út của con á, Sumana này, sống trong cuộc đời này rất là vui thích, rất là giác tỉnh, luôn luôn cung kính cha, mẹ, anh chị. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới nói như thế này, nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Tức là sanh về cung trời Đâu Sức, gặp được Phật Di Lặc thuyết pháp nữa. Đó, quý thầy thấy không? Như vậy giữa cái thiện và cái ác, giữa những cái nghiệp quả này, chúng ta thấy được rằng là chúng ta phải phun bồi rất là nhiều, để từ đó chúng ta đi ra qua cuộc đời này. Đó, cuối cùng rồi mình cũng phải làm thiện pháp thôi. Nói thật quý thầy nha, bây giờ ai đứng lên nói là cái thời này quý thầy tu theo cái hạnh A-la-hán, ai đứng lên nói? Bởi vì cái thời xưa và cái thời của Phật á, mà tu vào cái hạnh A-la-hán là đi vào A-la ngã luôn, đi vào trung tâm giác ngộ luôn, chỉ là khất thực, không có thọ dụng những cái món đồ như thế này, không có thọ dụng nhiều. Mà bây giờ mình tu về cái pháp đó tu được nữa, mà chúng ta tu về cái pháp này là luôn luôn chúng ta hành Bồ Tát Đạo, rõ ràng luôn. Bây giờ chúng ta đang thọ hưởng của tính thí từ cái ly, từ cái đồng hồ, từ mọi cái vào thời Đức Phật cũng có. Mà bây giờ là cái cuộc xu thế của thời đại nó đang xâm nhập vào thiền viện, xâm nhập vào chùa rồi. Thì chúng ta, tuy rằng chúng ta ở trong đó mà không dính mắc không trụ, mà chúng ta luôn luôn đi theo con đường Bồ Tát Đạo. Mà đi theo con đường Bồ Tát Đạo này mà quý thầy không đủ thiện nghiệp, thì nhất định quý thầy không vào trung tâm giác ngộ, không vào cái con thiền định gọi là chánh hạnh tâm muội được. Thì cuối cùng rồi mình cũng phải làm gì làm cũng phải đi theo con đường Bồ Tát Đạo. Quý thầy niệm kỹ coi, phải đi vào con đường này thôi. Chứ đi qua con đường thứ hai đi không được nữa, chỉ có vào thời Đức Phật thôi mới đủ tiêu chuẩn. Cho nên Bách Chưởng Thanh Vi, gọi là thiền sư Bách Chưởng, ngài thấy được điểm này, ngài mới ra cái cuốn gọi là Bách Chưởng Thanh Vi, để cho chúng ta ứng dụng, ứng xử hàng ngày. Đó, cuối cùng rồi chúng ta làm gì làm cũng phải gì, đi theo cái lộ trình Bồ Tát Đạo. Mà lộ trình Bồ Tát Đạo là thiện nghiệp chúng ta phải vun bồi lớn để chúng ta đi vào cuộc đời này. Đó, cho nên cuối cùng rồi thiện nghiệp chúng ta phải làm. Mà Tổ Quy Sơn nói sao ai nhớ không? Nhớ câu Bất Hủ không? Ai nhớ? Thầy Quỳnh nhớ không? Học nhớ chứ, để cư sĩ hỏi mình sao? Với thầy nhớ không? Thập tế lý địa, đúng không? Bất thọ nhất trần, hoạn hạnh môn chung, bất xả nhất pháp. Cái chỗ lý thập tế nó không dính một mấy bụi, tức là vô trụ. Nhưng mà sao? Cái cửa gì? Cửa hoạn hạnh, cái cửa muôn hạnh đó không bỏ sót một pháp nào hết, đầy đủ hết. Mà đầy đủ nó mới khơi hợp được cái chỗ gì? Gọi là nhất hạnh tâm muội đó. Thôi kỳ sau quý thầy học tiếp ha, chúng ta nghỉ. Quý thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp ma mong ma vô lượng thời nguyện y học Phật đạo vô thượng thời